Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, người đàn ông Liêu Ninh qua đời sau hàng thập kỷ bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, nữ học viên 86 tuổi tại Hồ Nam bị đưa vào nhà tù để chấp hành một án tù phi pháp thời hạn 6 tháng đã tuyên vào năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người đàn ông Liêu Ninh qua đời sau hàng thập kỷ bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một người đàn ông 75 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 sau hàng thập kỷ bị sách nhiễu và giám sát chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông Cảnh Hướng Vũ, một người đam mê khí công, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, ông và các phụ đạo viên tình nguyện tại các điểm luyện công nằm trong nhóm các học viên bị bắt giữ đầu tiên. Trong khi phải chịu án lao động 3 năm tại trại lao động cưỡng bức Vũ Gia Bảo, sức khỏe của ông nhanh chóng suy giảm. Ông bị đau ngực, nhịp tim rối loạn và huyết áp cao. Lo sợ rằng ông sẽ chết ở đó, nên trại lao động đã thả ông ra. Khi trở về nhà, ông tăng cường học pháp luyện công và đã khỏe mạnh trở lại. Trong thời gian rảnh, ông Cảnh ra ngoài giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Để trả đũa, cảnh sát địa phương và nhân viên ủy ban xã khu đã sách nhiễu ông và đe dọa đưa ông trở lại trại lao động. Chỉ vì ông Cảnh vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nên cảnh sát lại bắt ông vào tháng 5 năm 2001 và đưa ông trở lại trại lao động. Lần này ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức, gồm có đánh đập, xiềng xích, bị bắt phải ngồi trên nền bê tông lạnh và bị bức thực. Ông lại bị rối loạn nhịp tim, xuất hiện nhiều sỏi mật và sỏi thận. Vì thế, trại lao động lại thả ông ra. Cảnh sát lệnh cho ông Cảnh không được tu luyện Pháp Luân Công và phải tới trại lao động báo cáo thường xuyên. Họ còn bắt hàng xóm đối diện nhà ông phải báo cáo cho họ hoạt động hàng ngày của ông, nhưng hàng xóm của ông từ chối tuân theo. Sau đó, cảnh sát yêu cầu bí thư xã khu huy động những cư dân được hưởng trợ cấp thu nhập thấp, tiến hành giám sát ông Cảnh, đe dọa sẽ cắt trợ cấp của họ nếu họ không tuân theo. Cảnh sát còn cho lắp đặt camera giám sát có độ phân giải cao, hướng vào tất cả các phòng trong nhà ông. Không thể chịu nổi sách nhiễu và giám sát, ông Cảnh buộc phải rời khỏi nhà sống nay đây mai đó trong hơn 10 năm. Trong khi tới thăm một học viên địa phương là bà Điền Thái Anh vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, ông Cảnh bị bắt và bị đưa trở lại đồn công an Vĩnh An Đài. Nhà ông cũng bị lục soát. Chiều cùng ngày, cảnh sát đưa ông vào trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Do ông không đủ điều kiện sức khỏe, trại tạm giam này đã từ chối tiếp nhận ông. Sau đó, ông được thả về. Cảnh sát thường xuyên gọi điện sách nhiễu ông. Nếu ông không trả lời điện thoại, họ sẽ gọi cho hai người con của ông. Họ còn đe dọa các con ông rằng phải để ý đến ông và không được để ông ra ngoài nói về Pháp Luân Công. Sách nhiễu không ngừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Ông đã qua đời vào ngày 12 tháng 9 năm 2019. Tin tức thứ hai, nữ học viên 86 tuổi tại Hồ Nam bị đưa vào nhà tù để chấp hành một án tù phi pháp thời hạn 6 tháng đã tuyên vào năm 2023. Một phụ nữ 86 tuổi ở huyện Thần Khê, tỉnh Hồ Nam bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam vào ngày 28 tháng 7 năm 2026 để thụ một án tù thời hạn 6 tháng chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Khổ nạn này của bà Lý Nguyệt Anh bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào nửa đầu năm 2020 sau khi Hoàng Minh Bích, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Thần Khê, thấy bà dán các áp phích chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố. Sau khi bà được thả về, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà và sau đó chuyển trường hợp của bà sang Viện Kiểm sát huyện Nguyên Lăng. Cả huyện Nguyên Lăng và huyện Thần Khê đều nằm dưới quản lý của thành phố Hoài Hóa. Công tố viên gọi cho bà cùng người nhà nhiều lần và đe dọa họ. Vào tháng 3 năm 2022, cảnh sát Hồ Trường Sinh dẫn công tố viên tới nhà bà Lý. Công tố viên cầm theo bản cáo trạng và lệnh cho bà đi cùng ông ta tới tòa án để làm thủ tục kết thúc vụ án. Bà từ chối tuân theo và họ đã rời đi. Tòa án huyện Nguyên Lăng kết án bà Lý 6 tháng tù vào năm 2023. Chi tiết về việc xét xử bà vẫn chưa rõ. Âu Viên Viên, người của văn phòng chống tà giáo huyện Thần Khê, đã sách nhiễu bà Lý 2 lần vào các ngày 14 và ngày 24 tháng 11 năm 2025. Lần thứ ba ông ta đến cùng với người của tòa án huyện Nguyên Lăng vào ngày 26 tháng 11. Họ chụp hình bà khi chưa được phép. Sau đó họ khiêng bà xuống dưới và đưa bà đến bệnh viện bằng xe cứu thương để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Người nhà bà kịch liệt phản đối. Tối cùng ngày, bà được thả về. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, chính quyền lại bắt bà và đưa bà đến một bệnh viện ở thành phố Hoài Hóa để kiểm tra sức khỏe. Họ đe dọa bắt giam bà để chấp hành án tù và lệnh cho bà ký tuyên bố tự nguyện chấp hành án tù 6 tháng. Bà kiên quyết từ chối. Do căng thẳng tinh thần, bà Lý bị đỏ mặt, khô miệng và huyết áp cao ở mức nguy hiểm. Tối cùng ngày, bà được thả về. 9 giờ sáng ngày 8 tháng 7 năm 2026, nhiều xe của tòa án huyện Nguyên Lăng bất ngờ xuất hiện trước nhà bà Lý. Các cảnh sát tòa án bước ra khỏi xe và xông vào nhà bà. Họ bắt bà đưa thẳng tới Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Hoài Hóa. Ngày 28 tháng 7, bà bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam, đặt tại thành phố Thủ phủ Trường Sa để thụ án. Người nhà bà lo lắng rằng liệu cụ bà 86 tuổi này có thể sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt và ngược đãi trong nhà tù hay không. Bức hại trong quá khứ. Bà Lý, một nhân viên nghỉ hưu của ngư trường huyện Thần Khê, bà bắt đầu tu luyện pháp luân công vào tháng 8 năm 1995. Sau khi tu luyện, các bệnh tật của bà gồm có bệnh tim, thoái hóa cột sống thắt lưng, huyết áp cao và rết dạ dày, tất cả đều biến mất. Tháng 11 năm 1999, 4 tháng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại pháp luân công, bà Lý tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình. Kết quả là bà bị bắt trên quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát dùng vật cứng đánh vỡ đầu bà, máu tươi nhuộm đỏ áo khoác của bà. Sau đó, bà bị đưa trở lại huyện Thần Khê và bị giam giữ 50 ngày. Bà Lý lại tới Bắc Kinh thỉnh nguyện vào tháng 9 năm 2000 và bị kết án một năm lao động trong trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam. Tháng 12 năm 2001, bà Lý lại bị bắt vì giải chân tướng pháp luân công. Sau 15 tháng bị giam giữ, bà bị kết án 3 năm tù và bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam ở thành phố Thủ phủ Trường Sa để thụ án. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhhui.org.